Đài Paris RFI, Radio France International, trên máy quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Lê Phước và Thủy Mê xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự, ngày thứ Tư, 5 tháng 9 năm 2012.
Nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng bị bắt ở nước ngoài.
Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc thương lượng với các nước Đông Nam Á.
Theo báo chí Nhật, Tokyo sắp mua lại các đảo đang tranh chấp với Trung Quốc.
Đảng Dân Chủ khai mạc đại hội để chỉ định ông Obama tái tranh cử tổng thống.
Đảng chủ trương Quebec độc lập giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, các tranh chấp chủ quyền lãnh hải sẽ ảnh hưởng đến thượng đỉnh APEC.
Đập đất gây thêm lo ngại về độ an toàn của các đập thủy điện sông Chanh 2, RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Minh Huy, viện phó viện vật lý địa cầu tại Hà Nội. Kính thưa quý vị, nguyên cục trưởng Cục Hàng hải Dương Chí Dũng đã bị bắt ở nước ngoài. AFP dẫn nguồn tin của cơ quan công an Việt Nam hôm nay mùng 5 tháng 9 loan báo, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Vinalize, nguyên cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng đã bị bắt sau hơn 3 tháng trốn lệnh truy nã vì liên quan đến vụ án tham nhũng tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ông Dương Chí Dũng, 55 tuổi, bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ thất thoát tài chính lớn xảy ra tại Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalize, nơi Dương Chí Dũng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị đến năm 2005, trước khi tiếp tục bổ nhiệm lên làm lãnh đạo Cục Hàng hải. Lệnh khởi tố và bắt giam được ký ngày 17 tháng 5, nhưng Dương Chí Dũng đã bỏ trốn. Ngày hôm sau, Công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc, đồng thời phối hợp với Interpol truy tìm đối tượng trên phạm vi quốc tế. Bản tin AFP cho biết Dương Chí Dũng đã bị bắt ngày hôm qua, mùng 4 tháng 9, tại một nước trong khối ASEAN, tuy không nói cụ thể là nước nào. Bê bối tham nhũng tại Vinalize chính thức bung ra từ đầu tháng 5 năm nay. Trong vụ này đã có 12 người bị bắt để điều tra, trong đó cùng với Dương Chí Dũng còn có hai lãnh đạo chủ chốt là ông Mai Văn Phúc, cựu tổng giám đốc Vinalize, và cấp phó của ông là Trần Hữu Triều. Theo cơ quan điều tra, các bị can trong vụ Vinalize đã cố tình làm trái và vi phạm các quy định quản lý kinh tế gây thất thoát tài chính lớn lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ. Các quan chức liên quan trong vụ này đã cố tình làm trái các quy định để tham ô như nâng tiền đầu tư mua sắm thiết bị trong các dự án lớn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lên mức cao gấp nhiều lần so với giá thực tế. Các bị cáo đã thực hiện việc mua bán của nước ngoài 73 con tàu cũ nát không sử dụng được, trong đó đặc biệt có việc quyết định phê duyệt mua ụ nổi cũ sản xuất từ cách đây 43 năm không còn sử dụng được với vốn đầu tư 14 triệu đô la Mỹ, sau đó đưa về Việt Nam. Thiết bị này tiếp tục được đưa vào sửa chữa, nâng chi phí lên 26 triệu đô la nhưng cuối cùng vẫn là đống sắt phế liệu. Vụ Vinalize đã gây nhiều bức xúc trong dư luận, đã được đưa ra trước Quốc hội. Nhiều đại biểu đã chất vấn Chính phủ về việc bổ nhiệm thăng chức lên cục trưởng Cục Hàng hải cho ông Dương Chí Dũng sau khi gây thất thoát lớn tại Vinalize, cũng như trách nhiệm của các cơ quan đã để Dương Chí Dũng bỏ trốn.
Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc thương lượng với các nước Đông Nam Á, tuyên bố ngày hôm nay tại Bắc Kinh sau khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng vì lợi ích chung, Trung Quốc và Hiệp hội ASEAN nên khởi động tiến trình ngoại giao để đạt đến một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, nhằm ngăn tranh chấp chủ quyền biển đảo leo thang thành xung đột trong khu vực. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI gửi về bài tường trình.
Pour Hillary Clinton, il faut réussir à établir un code de bonne conduite en mer de Chine méridionale.
Đối với bà Hillary Clinton, cần phải thiết lập một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông nhằm tránh cho xung đột trở nên trầm trọng hơn. Theo Ngoại trưởng Mỹ, điều đó phải được thực hiện thông qua các cuộc thương lượng với Hiệp hội ASEAN. Bắc Kinh và các nước láng giềng tranh chấp chủ quyền trên khoảng 200 đảo và bãi đá ngầm, tuyệt đại đa số không có người ở, nhưng có vai trò chiến lược quan trọng vì nằm ở vùng biển có nhiều cá và có thể có trữ lượng dầu khí rất lớn. Đó là những nguồn tài nguyên mà người khổng lồ Trung Quốc đang muốn độc chiếm. Bắc Kinh đòi quyền kiểm soát toàn bộ vùng Biển Đông và tháng 7 vừa qua đã không ngần ngại thành lập một đơn vị hành chính trên quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam cũng đòi chủ quyền. Vào mùa xuân vừa qua, Trung Quốc cũng đã gây sự cố ngoại giao tương tự với Philippines. Cho nên, các nước Đông Nam Á đã nhờ Hoa Kỳ làm trọng tài, Washington đã tăng cường sự hiện diện quân sự vì sợ rằng nếu xảy ra xung đột, giao thương hàng hải trong khu vực sẽ bị cản trở. Về điểm này, Ngoại trưởng Trung Quốc đã tìm cách trấn an Mỹ, nhưng Bắc Kinh không che giấu thái độ bực bội. Trung Quốc hôm qua đã yêu cầu Hoa Kỳ không nên can dự vào hồ sơ này.
Delphine Sureau, Shanghai, RFI.
Chuyến đi Bắc Kinh của bà Clinton diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung có phần nào căng thẳng do các tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Tuy nhiên, Chủ tịch Hoa Cẩm Đào hôm nay đã ca ngợi những nỗ lực của bà Clinton nhằm thúc đẩy quan hệ Bắc Kinh-Washington. Về phần Ngoại trưởng Mỹ đã nhắc lại 12 cuộc gặp gỡ trước đây giữa lãnh đạo Trung Quốc với Tổng thống Barack Obama để khẳng định rằng quan hệ giữa hai nước vẫn dựa trên những cơ sở vững chắc. Thế nhưng theo lời một giới chức Mỹ, Bắc Kinh vào giờ chót đã hủy bỏ cuộc gặp dự trù giữa bà Clinton với Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, người mà Trương Nguyên Tắc sẽ thay thế ông Hồ Cẩm Đào. Giới chức nói trên không xác định rõ nguyên nhân của việc thay đổi chương trình này, nhưng trong quá khứ chính quyền Trung Quốc thường hủy bỏ các cuộc gặp cấp cao trong những lúc quan hệ song phương trở nên nguội lạnh. Trong khi đó, tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm nay đã cảnh báo Hoa Kỳ là không được xâm phạm các quyền lợi cơ bản của Trung Quốc và không được gây bất hòa trong khu vực.
Theo báo chí Nhật, Tokyo sắp mua lại đảo đang có tranh chấp với Trung Quốc. Nhiều nhật báo lớn ở Nhật hôm nay 5 tháng 9 đưa tin chính phủ Nhật Bản đã quyết định mua lại một nhóm đảo nhỏ trong quần đảo Senkaku Điếu Ngư, hiện thuộc quyền sở hữu của tư nhân và cũng là những hòn đảo mà Trung Quốc đang đòi chủ quyền. Tại cuộc họp báo định kỳ, phát ngôn viên chính phủ Nhật, ông Osamu Fujimura, cũng đã mập mờ không khẳng định hay phủ nhận thông tin trên, nhưng vẫn nói rằng các cuộc thương lượng về việc mua bán này đang được tiến hành. Ông Fujimura cho biết, xin trích, chúng tôi đang trao đổi với chủ sở hữu, chúng tôi sẽ có thông báo rõ ràng khi việc trao đổi thỏa thuận hoàn tất, hết lời dẫn. Tờ Yomiuri Shimbun dẫn nguồn tin của chính phủ thì khẳng định rằng sắp tới chính phủ sẽ ký với gia đình sở hữu các hòn đảo nói trên một hợp đồng trị giá khoảng 21 triệu đô la Mỹ. Vẫn theo báo Yomiuri, hôm thứ Hai, Phó Tổng Thư ký Văn phòng Chính phủ đã hoàn tất một thỏa thuận với gia đình chủ sở hữu để mua lại ba hòn đảo của họ, trong đó có hòn đảo lớn nhất là hòn Iwatsuri-jima. Cùng lúc đó, Nhật báo Asahi Shimbun cho biết cụ thể Văn phòng Thủ tướng Yoshihiko Noda sắp sửa công bố quyết định quốc hữu hóa các hòn đảo nói trên. Sáng kiến mua lại những hòn đảo thuộc quyền quản lý của tư nhân và đang có tranh chấp với Trung Quốc đã được ông đô trưởng Tokyo Shintaro Ishihara, một người nổi tiếng có đầu óc dân tộc, đưa ra từ cách đây nhiều tháng. Sáng kiến này ngay lập tức đã được đông đảo người Nhật ủng hộ. Một quỹ quyên góp tiền cho chính phủ mua lại đảo đang có tranh chấp đã được lập ra và chỉ trong thời gian chưa đầy một tháng đã thu thập được hơn chục triệu đô la. Hôm nay, ông Ishihara cho biết số tiền quyên góp được của nhân dân sẽ được trao lại cho chính phủ để thực hiện việc mua lại đảo. Mặc dù chính phủ Nhật chưa chính thức khẳng định thông tin mua lại đảo, nhưng ngay hôm nay, Bắc Kinh đã lên tiếng cảnh báo sẽ có biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình. Phát ngôn viên ngoại giao Hồng Lỗi tuyên bố, xin trích, chính phủ Trung Quốc đang theo dõi sát tiến triển của vụ việc này và sẽ có biện pháp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình. Hết lời dẫn. Tranh chấp chủ quyền giữa Tokyo và Bắc Kinh xung quanh quần đảo mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và Nhật gọi là Senkaku lại bùng lên căng thẳng từ giữa tháng 8 trở lại đây. Những hành động xác quyết chủ quyền của Nhật đối với quần đảo, đặc biệt là chuyến thăm của một nhóm nghị sĩ Quốc hội Nhật hôm 19 tháng 8 vừa qua đã làm dấy lên làn sóng bài Nhật dữ dội tại Trung Quốc. Bắc Triều Tiên triệu tập họp Quốc hội cuối tháng 9 để thông qua các quyết sách về kinh tế. Theo AFP hôm nay 5 tháng 9, Bắc Triều Tiên thông báo triệu tập kỳ họp Quốc hội vào cuối tháng này để thông qua các quyết sách tăng cường hợp tác kinh tế với nước láng giềng Trung Quốc, một đối tác thương mại và cũng là nhà tài trợ chủ yếu cho chế độ Bình Nhưỡng. Thông tấn xã chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA loan báo, Quốc hội nước này sẽ khai mạc kỳ họp tới vào ngày 25 tháng 9. Quốc hội Bắc Triều Tiên chỉ là nơi để thông qua lấy lệ các quyết định của Đảng Lao động nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Kim Jong-un. Thông thường, cơ quan lập pháp này họp mỗi năm hai kỳ để bỏ phiếu thông qua ngân sách, chỉ định các lãnh đạo cơ quan cao cấp của chính quyền hoặc các quyết sách mới của đảng. Theo giáo sư Yang Mo-jin, chuyên nghiên cứu ở Bắc Triều Tiên thuộc Đại học Seoul, trong kỳ họp này, Quốc hội Bắc Triều Tiên sẽ phải thông qua một số luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho các thỏa thuận phát triển kinh tế mới được ký giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. tháng trước, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đã ký thỏa thuận xây dựng hai đặc khu kinh tế hỗn hợp tại vùng biên giới giữa hai nước. Bình Nhưỡng hy vọng Trung Quốc sẽ cung cấp điện và đầu tư vào hai khu kinh tế này.
Đảng Dân Chủ khai mạc đại hội để chỉ định ông Obama tái tranh cử tổng thống. Hôm qua, Đảng Dân Chủ đã khai mạc đại hội toàn quốc tại Charlotte, bang North Carolina, với sự tham dự của khoảng 6.000 đại biểu, để chính thức chỉ định ông Barack Obama làm ứng cử viên của đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới tại Hoa Kỳ. Ông Obama hôm nay mới đến Charlotte dự đại hội và sẽ đọc bài diễn văn vào ngày mai với tư cách ứng cử viên tổng thống cho nhiệm kỳ 2. Hôm nay, cựu tổng thống Bill Clinton sẽ phát biểu trước đại hội, trước mắt ngôi sao nổi bật nhất ngày hôm qua là phu nhân tổng thống Michelle Obama. Trước các đại biểu dân chủ, bà Michelle Obama đã hết lời ca ngợi chồng. Các diễn giả khác thì tập trung đã kích ứng cử viên Cộng hòa Mitt Romney. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần tường trình.
Quả thật là khi mà bà Michelle Obama xuất hiện trên diễn đàn, thì mọi người đều đứng lên vỗ tay. Và người ta rất chú ý đến tất cả mọi cái việc bà ấy làm, kể cả cái chuyện bà ấy mặc quần áo như thế nào. Họ rất chú trọng đến những cái điều mà bà Obama nói về người chồng của mình. Thứ nhất là bà ấy nói là ông Obama là người làm rất là cực nhọc kể từ trước khi vào chiến trường. Và biết cái mình là người thiểu số cho nên đã cố gắng và ông ấy đã thành công. Đến khi làm tổng thống thì cái chú tâm của ông ấy lo âu hàng ngày là làm sao để mà nâng đỡ những người cùng hoàn cảnh của gia đình ông ấy trước đây, và đặc biệt chú trọng đến những người dân trung lưu của Mỹ. Vì vậy cho nên ông đã thành công khi đưa ra những cái đề nghị, đặc biệt là về vấn đề luật bảo hiểm sức khỏe cho người dân Mỹ. Thứ hai nữa là ông ấy đã thành công trong cái việc cứu ngành kỹ nghệ xe hơi của Hoa Kỳ lúc mà khi ông lên nhậm chức thì ở trong cái tình trạng kiệt quệ và có thể là bị phá sản, nhưng mà ông đã cố gắng vận động với Quốc hội để mà cứu vớt cái nền kỹ nghệ xe hơi của Hoa Kỳ, và ông đã thành công. Vấn đề thứ ba là ông ấy đã quan tâm đến cái số phận của những người dân Mỹ đồng tính ở Hoa Kỳ trước đây đã bị coi thường, và đặc biệt là phía Đảng Cộng hòa thì không có chấp nhận cái chuyện cho họ kết hôn với nhau, và ông Obama cũng đã thành công. Tất cả những cái vấn đề về xã hội, về vấn đề y tế, về vấn đề nhân quyền của người Hoa Kỳ, đặc biệt là những người thiểu số và những người dân trung lưu, thì đấy là cái hình ảnh mà bà Obama đã đưa ra với người dân Mỹ và cho rằng là ông Obama là cái người xứng đáng được tiếp tục một cái nhiệm kỳ nữa. Và cái không khí hết sức là phấn khởi của những người tham dự cái đại hội tại North Carolina tối hôm qua. Các cái diễn giả khác thì chú trọng đến cái vấn đề đả kích Đảng Cộng hòa, cho rằng là ứng cử viên Đảng Cộng hòa ông Mitt Romney và ông Paul Ryan là người ứng cử viên phó tổng thống đã chỉ có muốn tiếp tục cái chính sách cực đoan bảo thủ của Đảng Cộng hòa từ trước đến giờ, không có chú trọng đến người dân trung lưu Mỹ, những người thiểu số, và đã có những cái đề nghị về vấn đề ngân sách, vấn đề y tế hết sức là cực đoan. Người ta đã nói rõ là nếu mà ông Mitt Romney thắng cử thì cái việc đầu tiên là ông ấy sẽ dùng cái quyền tổng thống ngưng ngay lập tức cái việc thi hành cái luật bảo hiểm y tế của ông Obama và của Đảng Dân Chủ, và cái luật đó được coi như là một cái thành công lịch sử của phía Dân Chủ trong cái thời gian cầm quyền của ông Obama.
Đảng chủ trương cây bếp độc lập giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội. Với 32% số phiếu đạt được trong cuộc bầu cử quốc hội, hôm qua đảng cây bếp đã vượt được đảng tự do, vốn lãnh đạo cây bếp suốt 9 năm qua. Tuy nhiên bà Pauline Marois, thủ lãnh đảng cây bếp, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của tỉnh nói tiếng Pháp thuộc Canada, sẽ khá vất vả khi lãnh đạo vì không đạt được đa số. Năm nay 63 tuổi, người đứng đầu đảng Quebec, bà Pauline Marois, sẽ phải điều hành chính phủ với các phe đối lập rất mạnh, vì đảng của bà chỉ chiếm được 54 trên 125 ghế tại Quốc hội Quebec. Đảng Tự do về nhì chiếm 50 ghế, còn đảng Liên minh Tương lai Quebec được 19 ghế. Đây là một chiến thắng hết sức khích khao. Từ Quebec, thông tin viên của RFI Pascal Guericula tường trình.
Seulement 1% des voix sépare le Parti québécois qui remporte ces élections législatives du Parti libéral.
Đảng Quebec đã thắng trong cuộc bầu cử quốc hội, nhưng chỉ hơn Đảng Tự do có 1% số phiếu. Và như vậy, Đảng Tự Do đã nắm quyền quá lâu và bị nhiều tai tiếng tham nhũng, đã không bị sụp đổ như dự đoán. Với kết quả như trên, Đảng Quebec, chủ trương độc lập cho vùng đất nói tiếng Pháp của Canada, sẽ phải điều hành với sự hỗ trợ của các đại biểu hoàn toàn tin vào một nước Canada thống nhất. Đó là những người thuộc Đảng Tự Do và thuộc Liên minh Tương lai Quebec, một đảng mới trên chính trường. Trong những điều kiện như thế, việc tiến hành trưng cầu dân ý về vấn đề Quebec trở thành một quốc gia độc lập sẽ không diễn ra trong tương lai, gần cũng như trung hạn. Một hồ sơ gây tranh cãi nữa là việc tăng học phí đại học, vốn đã làm cho hàng trăm ngàn sinh viên Quebec xuống đường trong mùa xuân năm nay. Trong chiến dịch tranh cử, bà Pauline Marois đã cam kết sẽ ngưng tăng học phí cho sinh viên. Nay bà sẽ phải dàn xếp với các đại biểu của Đảng Tự Do đối lập vốn ủng hộ chủ trương cải cách này và giới sinh viên phản kháng, và như vậy thời sân khấu chính trị tương lai sẽ còn nhiều sóng gió.
Pascal Guéricola, Quebec, RFI.
Vào nửa đêm hôm qua, trong lễ mừng chiến thắng của Đảng Quebec, một người đàn ông khoảng 50 tuổi trang bị súng trường và súng ngắn đã đột nhập bắn chết một người và làm bị thương nặng một người khác, đương sự cũng toan phóng hỏa tòa nhà. Nhiều nhà báo hiện diện tại chỗ cho biết người này đã hô bằng tiếng Pháp giọng Anh, những người Anh tỉnh thức. Sau khi bà Pauline Marois vừa tuyên bố tương lai của Quebec là trở thành một quốc gia có chủ quyền, các đơn vị tinh nhuệ của cảnh sát Montreal đã được triển khai tại khu vực. Canada vốn là một đất nước ít tội phạm cũng như bạo động chính trị. Vụ ám sát chính khách gần đây nhất là vào tháng 10 năm 1970, nạn nhân là Bộ trưởng Lao động bị bắt cóc và sát hại.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, các tranh chấp chủ quyền lãnh hải sẽ ảnh hưởng đến thượng đỉnh APEC.
Vào cuối tuần này, các lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương sẽ họp lại ở Vladivostok, vùng biển Đông Nga, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh diễn đàn APEC, tức là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng các tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Trung Quốc với các nước láng giềng có thể sẽ cản trở những nỗ lực của APEC nhằm thúc đẩy tự do hóa mậu dịch trong khu vực. Đây là lần đầu tiên cuộc họp thượng đỉnh APEC được tổ chức tại Nga. Nước chủ nhà đã chi ra hơn 20 tỷ đô la để xây dựng cầu cống, đường xá, sân bay, trung tâm hội nghị, để qua đó cải thiện hình ảnh của Moscow trên trường quốc tế. Theo nghị trình chính thức, hội nghị thượng đỉnh diễn đàn APEC sẽ bàn về những nỗ lực nhằm tự do hóa mậu dịch trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như bảo đảm một sản lượng nông nghiệp ổn định nhằm kiềm chế giá lương thực đang tăng vọt trên thế giới. Cũng trong lĩnh vực thương mại, bên lề diễn đàn APEC, các lãnh đạo của 11 quốc gia tham gia thương lượng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương sẽ gặp nhau để tiếp tục bàn về dự án vùng tự do mậu dịch này. Nhưng diễn đàn APEC cũng có thể sẽ là dịp các lãnh đạo thế giới gặp riêng với nhau để thảo luận về các vấn đề địa chính trị nóng bỏng, vào lúc mà quan hệ giữa các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc lại trở nên căng thẳng do những tranh chấp lãnh thổ đã kéo dài từ nhiều thập kỷ qua. Trung Quốc thì vẫn tranh chấp với Nhật Bản về chủ quyền trên quần đảo Senkaku, Điếu Ngư. Việc chính phủ Tokyo dự định mua lại quần đảo này, hiện thuộc quyền sở hữu của một gia đình Nhật Bản, sẽ khiến cho tranh chấp này thêm gay gắt. Bản thân Nhật Bản cũng đang tranh chấp với Hàn Quốc về chủ quyền của quần đảo Takeshima, mà phía Triều Tiên gọi là Tokdo. Căng thẳng giữa hai nước đã gia tăng trong những ngày qua, kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đến thăm các đảo này. Ấy là chưa kể Trung Quốc ngày càng có những hành động nhằm xác quyết chủ quyền trên Biển Đông, gây thêm căng thẳng với hai nước Philippines và Việt Nam, hai thành viên của Hiệp hội ASEAN. Do Tổng thống Barack Obama đang tranh cử ở Hoa Kỳ, cho nên Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ đại diện cho Hoa Kỳ tại diễn đàn APEC. Bà Clinton vừa kết thúc chuyến công du châu Á, một chuyến đi đã gây bực bội cho Trung Quốc, vì Bắc Kinh cho rằng Washington đang tìm cách kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực và gây bất hòa giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng Đông Nam Á trên vấn đề chủ quyền Biển Đông. Những căng thẳng do tranh chấp chủ quyền nói trên chắc chắn sẽ khiến cho không khí cuộc họp thượng đỉnh diễn đàn APEC bớt thân thiện và nồng ấm như những năm trước. Vấn đề là chưa biết các lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương có thể tạm gác được sang một bên những tranh chấp lãnh thổ để tập trung cho việc thúc đẩy tự do mậu dịch hay không.
giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí Cộng đồng do Trọng Thành phụ trách với đề tài lần đầu tiên có một giải thưởng quốc tế về hòa giải mang tên một doanh nhân Việt Nam. RFI phỏng vấn ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc điều hành Viện Trần Nhân Tông ở Hoa Kỳ. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI, động đất gây thêm lo ngại về độ an toàn của đập thủy điện Sông Tranh 2. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Huy Minh, Viện Phó Viện Vật lý Địa cầu ở Hà Nội. Đêm 3 tháng 9 tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, động đất đã xảy ra ngay tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, nơi trước đây từng có những thông tin về các vụ rò rỉ nước ở thân đập chính và sau đó bị phát hiện có những vết nứt. Theo báo chí trong nước, có đến 5 vụ rung chấn ở cường độ từ 2 cho đến 4,2 độ Richter kèm theo những tiếng nổ lớn khiến người dân rất lo sợ. Ngay trong đêm 3 tháng 9, tin đồn sắp có sóng thần cũng đã khiến cho người dân thuộc 3 xã ở tỉnh Quảng Ngãi kế cận phải thu gom đồ đạc đi lánh nạn. Dư luận cho rằng do thủy điện Sông Tranh 2 tích nước đã làm tăng cường độ đứt gãy. Cũng theo báo chí Việt Nam, thì trong cuộc họp báo hôm qua, các cơ quan chức năng gồm Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học Công nghệ, chính quyền tỉnh Quảng Nam và huyện Bắc Trà My vẫn khẳng định việc chống thấm cho đập đã hoàn thành với mức độ nước thấm giảm 80-90%. Tư vấn Kolenko của Thụy Sĩ cũng cho biết đập bảo đảm an toàn, có khả năng chịu đựng được cường độ động đất cao hơn trong thiết kế. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, RFI Việt ngữ đã liên lạc với tiến sĩ Lê Huy Minh, Viện Phó Viện Vật lý Địa cầu ở Hà Nội. Dạ, kính chào tiến sĩ Lê Huy Minh. Rất cảm ơn ông đã dành thời giờ trao đổi với RFI Việt ngữ. Trước hết xin ông vui lòng cho biết nhận xét của ông về độ an toàn của đập thủy điện Sông Tranh 2.
Thủy điện Sông Tranh thì được thiết kế chống động đất cấp 8, tức là ứng với cái rung động nền ở đấy là 150cm trên giây bình phương. Đấy là đánh giá về động đất cực đại ở khu vực thủy điện Sông Tranh ấy là như thế. Thế nhưng mà trong những trận động đất đã xảy ra khu vực Sông Tranh từ năm 2011 đến nay á, thì chỉ có cái trận đêm mùng 3/9 vừa qua là cái magnitude của nó tới 4,2. Và cái trận động đất đấy thì các cái máy gia tốc đặt ở ngay chân đập, tức là phía ngoài đập ấy, ở ngay phía chân đập ấy, thì ghi được cái rung động động đất là 88,3cm trên giây bình phương, là nó ứng với động đất cấp 7. Thì tôi nói vậy, cái gia tốc động đất cái thế là 150cm trên giây bình phương, còn cái động đất vừa rồi đã xảy ra là ghi được là 88,3. Thì nó cũng còn chưa vượt được cái ngưỡng về cái động đất cực đại mà kiến nghị để thiết kế cho cái đập thủy điện Sông Tranh 2. Cho nên là cái động đất như thế thì nó cũng chưa gây ảnh hưởng gì tới hoạt động của cái đập thủy điện Sông Tranh cả.
Dạ thưa ông, nhưng tại sao các vụ rung chấn này lại có kèm theo tiếng nổ?
Vì động đất mà nó liên quan đến cái gọi là động đất kích thích ấy, thì thường cái chấn tiêu động đất nó tương đối nông. Đấy. Nếu mà động đất kiến tạo thường là cái nguồn của nó tương đối sâu. Đấy, cho nên cái khí mà thoát ra trong cái động đất ấy, thường nó không phát được ra ngoài, cho nên không gây tiếng nổ. Còn đối với những trận động đất kích thích ấy, thì chấn tiêu động đất nó thường nông. Cho nên là các cái khí ở trong cái động đất có thể nó thoát được ra ngoài, cho nên nó gây tiếng nổ. Đấy, nói chung là như vậy. Thì ở cái vùng thủy điện Sông Tranh 2 vừa qua là suốt từ năm 2011 đến nay, khi có động đất là thường là phát ra tiếng nổ. Đấy. Mà động đất càng mạnh thì tiếng nổ lại có vẻ càng lớn.
Dạ thưa tiến sĩ, liệu có khả năng vì nước của hồ thủy điện thấm xuống làm cho đứt gãy ở vị trí đập thủy điện này trở nên phức tạp hơn không ạ?
Thì đúng là như vậy, tức là thực ra thì ở cái khu vực thủy điện Sông Tranh 2 ấy, là cái điều kiện địa chất nó cũng phức tạp, nó có một số cái đới đứt gãy hoạt động. Ví dụ như là trong nghiên cứu chúng tôi ở đấy có những đới đứt gãy như là đứt gãy Trà Bồng, rồi đứt gãy Hưng Nhượng, Tà Vi, thì nó ở ngay gần khu vực đập, cách từ khu vực đập cũng không xa lắm. Cái thành thử là khi có tích nước vào hồ chứa ấy, thì nước nó có thể thấm xuống theo các đứt gãy. Đấy thì khi mà có nước mà thấm xuống theo các đứt gãy ấy, nó sẽ làm giảm cái độ bền cắt của đất đá. Thế mà cái trạng thái ứng suất ở cái khu vực đấy là cũng có thể là nó đã rất là cao rồi. Mà là động đất kiến tạo là cũng có thể sắp sửa xảy ra. Thế thì sự giảm bền cắt của đất đá do nước nó thấm xuống các đất gãy thì nó làm cho xảy ra những cái sự dịch trượt. Cái đất gãy ở trong cái khu vực đó là làm phát sinh ra động đất. Và động đất như vậy là động đất nó sẽ phát sinh ra sớm hơn nếu như mà không có tích nước. Đấy, thì nó có hiện tượng như thế nó gọi là động đất kích thích.
Dạ, theo ông thì làm thế nào để có thể tăng độ an toàn cho đập thủy điện Sông Tranh 2?
thì chỉ có một cách duy nhất là chúng tôi là khi mà chúng tôi đã có đợt công tác khảo sát ở tại chỗ ở cái đập ấy, thì chúng tôi cũng có khuyến cáo với lại cái chủ đầu tư ở đấy là phải đưa các cái thiết bị quan trắc về hiện trạng của đập và hoạt động thường xuyên, ví dụ như là đo độ lún của nền đập này, rồi đo độ dịch chuyển ngang của nền đập, rồi đo cái độ giãn nở của các cái khe nhiệt theo thời gian, rồi đo các cái yếu tố khác, là phải đưa tất cả các cái thiết bị quan trắc vào hoạt động và theo dõi thường xuyên để xem các cái thông số nó phát triển như thế nào, và đồng thời là xem cái mối quan hệ của nó với lại những cái mức nước tích trữ lòng hồ. Trên cơ sở đó, nếu như phát hiện những cái gì bất thường là phải có những cái biện pháp xử lý, thì chỉ có mỗi trên cơ sở đó mới có thể vận hành cái đập ấy một cách là an toàn được.
Dạ, nhưng đó là khuyến cáo của Viện Vật lý Địa cầu, thì không biết Viện chỉ có thể dừng ở mức khuyến cáo thôi hay là có khả năng tác động đến chủ đầu tư?
À, như thế này thì là đến cái đó thì cũng phải nói là cái lời khuyên của chúng tôi cũng rất có tác dụng. Và hồi tháng 4 vừa qua khi vào tiến hành công tác ở trong đập thủy điện Sông Chanh 2 á, thì khi chúng tôi quan sát thấy là những cái thiết bị quan sát hiện trạng của đập ấy cũng chưa được đi vào hoạt động hết, thì tôi phải nói ngay bây giờ tất cả các cái máy mà các anh dự kiến cho nó hoạt động ở cái đập là phải đưa hết vào. Vì theo thiết kế là ở cái khu vực đập ấy có tới khoảng 600 cái sensor quan sát cái hiện trạng của đập. Thế mà lúc bọn tôi vào là họ chưa phải 600 cái sensor ấy đã hoạt động. Thì chúng tôi khuyến cáo là các anh phải đưa hết tất cả vào. Là họ cũng đã thực hiện cái việc đó. Ngay cả ví dụ như cái máy ghi gia tốc của nền đập ấy, thì hồi chúng tôi vào là họ mới đặt được 2 cái ở trên mặt đập. Thì còn 2 cái nữa thì chúng tôi khuyến cáo với họ là anh phải đặt nốt. Và theo thiết kế là một cái là đặt ở cái hành lang số 3 ở trong thân đập, và một cái nữa là hành lang số 1, thì chúng tôi khuyến cáo là anh nên đặt một cái ra ngoài để mà có cái số liệu mà so sánh, đồng thời đánh giá cái rung động ở nền đập đấy như thế nào. Nó cũng rất quan trọng để mà hiểu biết được là cái động đất đấy, cái rung động đấy so với lại cái rung động mà đã thiết kế kháng chấn cho cái đập nó như thế nào. Thì họ cũng làm đúng như vậy, và bây giờ thì khi quan sát được những cái rung động động đất mà máy gia tốc ghi được ở cái mặt đập ấy, họ đều thông báo cho phía Viện Vật lý Địa cầu cả. Đấy, thì như vậy là sau này có những vấn đề gì thì họ cũng hỏi bọn tôi thường xuyên. Thì tôi nghĩ rằng là đến bây giờ thì cái vấn đề thủy điện Sông Chanh là cũng vấn đề được sự quan tâm của rất nhiều người Việt Nam, kể cả các cấp chính quyền. Nên là cái chủ đầu tư họ cũng không thể nào mà gọi là lờ đi những ý kiến của nhà khoa học được, mà tôi thấy rằng là họ cũng có những cái hướng rất là tích cực trong cái việc mà những cái đóng góp làm sao mà để vận hành cái đập ấy ra một cách an toàn.
Dạ, xin rất cảm ơn tiến sĩ Lê Huy Minh, Viện Phó Viện Vật lý Địa cầu ở Hà Nội.
RFI, Radio France Internationale. Well, it's one for the money, two for the show, but we get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off of them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Let's go, cat. My car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but lay over my blue suede shoe. Rock it. For the show, three to get ready now. Go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but stay home for my blue suede shoes.
Đài Paris RFI, Radio France International xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng bị bắt ở nước ngoài.
Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc thương lượng với các nước Đông Nam Á.
Theo báo chí Nhật, Tokyo sắp mua lại các đảo đang tranh chấp với Trung Quốc.
Đảng Dân Chủ khai mạc đại hội để chỉ định ông Obama tái tranh cử tổng thống.
Đảng chủ trương Quebec độc lập giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội.
Mỗi ngày một sự kiện, các tranh chấp chủ quyền lãnh hải sẽ ảnh hưởng đến thượng đỉnh APEC.
Động đất gây thêm lo ngại về độ an toàn của đập thủy điện Sông Tranh 2. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Huy Minh, Viện Phó Viện Vật lý Địa cầu ở Hà Nội.
Thưa quý vị, sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Mùa hè vừa qua, tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực lại nổi lên dữ dội. Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chấp nhận vắng mặt tại Đại hội Đảng Dân Chủ để thực hiện một chuyến công du đến một số quốc gia châu Á. Nhật báo cánh hữu Le Figaro quan tâm đến sự kiện này qua bài viết đề tựa Bà Clinton muốn làm giảm căng thẳng tại châu Á.
Mỹ ngày càng quan tâm đến an ninh vùng châu Á-Thái Bình Dương. Biểu hiện là trong chuyến công du lần này, Ngoại trưởng Mỹ đã đưa vào trong phái đoàn của mình tư lệnh quân đội Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo tờ báo, sự quan tâm này tăng lên bởi trong mùa hè vừa qua, tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực lại nổi lên dữ dội. Một quan chức trong phái đoàn của bà Hillary khẳng định với tờ New York Times, mục đích của chuyến công du lần này là nhằm xoa dịu căng thẳng đó. Trước khi phái đoàn của bà Hillary đặt chân đến Bắc Kinh, hai bên đã có những tuyên bố theo kiểu chuẩn bị tâm lý cho nhau. Bà Hillary lên tiếng phản đối việc sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp lãnh hải trong vùng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã lên tiếng cảnh báo Mỹ đừng can thiệp vào tranh chấp này. Báo chí chính thức của Trung Quốc cũng đã đăng nhiều bài với lời lẽ lạnh lùng để phản đối sự can thiệp của Mỹ. Tờ China Daily không ngại khẳng định rằng chính phủ Obama đang tìm cách gây hấn. Tờ Hoàn Cầu Thời báo bản tiếng Anh tố cáo bà Hillary đang làm gia tăng sự nghi kỵ lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc, và cảnh báo rằng Mỹ ngày càng thiếu phương tiện để có thể thống trị và cản trở Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, vừa qua lại xảy đến một số việc khác càng khiến cho cuộc đối đầu của Mỹ và Trung Quốc trên Thái Bình Dương trở nên gay gắt hơn. Việc thứ nhất đó là hồi tuần rồi, trả lời cho một nhà báo Trung Quốc về câu hỏi liệu Mỹ có xem quần đảo Senkaku Điếu Ngư là thuộc chủ quyền Nhật Bản hay không. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng Hoa Kỳ xem quần đảo này thuộc phạm vi của Hiệp ước Liên minh quân sự Nhật-Mỹ. Một câu trả lời gián tiếp nhưng với lập trường rất rõ ràng. Cùng lúc ấy, tờ Wall Street Journal của Mỹ đã tiết lộ thông tin về kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Á. Theo đó, Washington đang đàm phán với Tokyo về việc thiết lập một trạm radar báo động ở miền nam Nhật Bản để đề phòng mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên và cả đe dọa đến từ Trung Quốc. Mỹ đã lên tiếng thừa nhận sự tồn tại của dự án, nhưng cho biết không nhắm vào Trung Quốc, và dĩ nhiên là Trung Quốc không tin và lấy làm khó chịu. Bà Hillary đã đến Indonesia, tại đây Ngoại trưởng Mỹ đã tái khẳng định việc Mỹ ủng hộ giải quyết tranh chấp lãnh hải trong vùng châu Á-Thái Bình Dương thông qua đàm phán đa phương. Bà ủng hộ việc các nước thành viên ASEAN nên đoàn kết lại thành một khối để đàm phán với Bắc Kinh về một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Quan điểm này của Mỹ đi ngược lại với chiến lược đàm phán song phương của Bắc Kinh, bởi vì đàm phán song phương với từng nước trong khu vực sẽ giúp cho Trung Quốc chiếm thế thượng phong. Le Figaro nhắc lại, chiến lược đánh lẻ của Trung Quốc đã có kết quả qua việc hồi tháng 7 rồi đã khiến cho Campuchia làm thất bại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh.
Tại Trung Quốc, song song với quá trình phát triển kinh tế nhanh chóng là số phận bấp bênh của dân lao động ngoại tỉnh. Thành phần nông dân chính hiệu rời bỏ làng quê, tìm đến các thành phố làm việc với những khó khăn chồng chất trong cuộc sống, và một trong những khó khăn lớn nhất đó là việc học hành của con cái. Trước thềm năm học mới, Nhật báo Công giáo La Khoa có bài phản ánh chủ đề này với hàng tựa Mùa tựu trường hẩm hiu của con em người lao động ngoại tỉnh Trung Quốc.
Tờ báo cho biết, trong tiến trình phát triển phi mã của nền kinh tế Trung Quốc, người lao động nhập cư ở nước này thật sự đã bị bỏ rơi. Họ rời khỏi đồng quê bồng bế con lên thành phố lao động kiếm sống. Hiện tại, ước tính có khoảng 14 triệu lao động nhập cư ở các thành phố lớn của Trung Quốc không để con ở lại quê nhà với ông bà, mà dẫn con đến sống cùng ở các thành phố. Để đảm bảo việc học hành cho con em mình, những người lao động nhập cư ở các khu vực ngoại ô tự đứng ra mở trường. Thế nhưng, các ngôi trường dành cho con em lao động nhập cư theo kiểu tự phát như vậy gặp rất nhiều khó khăn, phần vì họ không hộ khẩu, phần vì chính quyền địa phương nhũng nhiễu, phần vì thiếu cơ sở pháp lý, nên các trường này có thể bị chính quyền cho đóng cửa bất cứ lúc nào. Tờ báo cho biết, ở thủ đô Bắc Kinh, mấy năm nay việc mở rộng đô thị ngày càng nhanh chóng, chính quyền địa phương thi nhau quy hoạch, bán đất cho các công ty. Thế là nhiều ngôi trường dành cho con em lao động nhập cư đã phải đóng cửa. Một người dân nhập cư ở ngoại ô Bắc Kinh giấu tên cho biết, trước đây chính quyền địa phương còn mắt nhắm mắt mở cho các trường tự phát của người lao động nhập cư hoạt động. Nhưng dần dần, quá trình đô thị hóa mở rộng, lợi ích kinh tế do các doanh nghiệp mang lại cho chính quyền địa phương quá lớn. Bởi vậy mà, nhiều ngôi trường dành cho dân nhập cư không còn được sự khoan dung của chính quyền nữa. Hiện tượng này ngày càng nghiêm trọng và đã gây bức xúc trong dư luận, đến mức mà vừa rồi đã nổ ra một phong trào phản đối việc đóng cửa một ngôi trường như vậy ở ngoại ô phía nam Bắc Kinh. Đáng chú ý là phong trào này huy động được nhiều giảng viên đại học và cả phóng viên truyền hình tham gia.
Đằng sau sự thành công của một người đàn ông thường có bóng dáng của một người đàn bà. Câu nói này liệu có đúng với trường hợp của hai ứng cử viên tổng thống ở Mỹ hiện tại hay không? Báo Liberation hôm nay có bài góp phần giải đáp câu hỏi này.
Đầu tiên đến với đương kim đệ nhất phu nhân Mỹ bà Michelle Obama. Tờ báo nhấn mạnh, kể từ thời đệ nhất phu nhân của Tổng thống Kennedy đến nay, Nhà Trắng chưa từng có một bà chủ chăm sóc kỹ bề ngoài và can đảm trong cách ăn mặc như phu nhân của Tổng thống Obama. Bà không ngần ngại mặc đồ để lộ hai cánh tay và các đường cong của cơ thể trong những buổi tập thể hình. Trong đợt tranh cử Tổng thống của ông Obama hồi năm 2008, bà Michelle khi ấy được biết đến với hình ảnh của một phụ nữ da đen phẫn nộ từ trong ngoặc kép, bởi bà thường có những phát ngôn mạnh bạo. Chẳng hạn như, sau khi ông Obama giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ hồi năm 2008, bà Michelle không ngần ngại tuyên bố rằng đó là lần đầu tiên bà biết tự hào về nước Mỹ. Ấy thế nhưng, kể từ khi ông Obama đắc cử tổng thống, bà Michelle đã biết thay đổi hình ảnh cho tương thích. Bà đã dần dần khép mình trong tổ ấm để xây dựng cho mình hình ảnh của một người phụ nữ tận tụy vì chồng, vì con. Đối với việc xã hội thì đương kim đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle chọn con đường hoạt động thuần túy xã hội, như đấu tranh chống béo phì hay giúp đỡ gia đình của các cựu chiến binh. Đặc biệt trong khuôn viên Nhà Trắng, bà Michelle còn tự trồng một khoảnh rau để kêu gọi người Mỹ xem trọng hơn các giá trị sinh thái. Hiện tại, chỉ số tín nhiệm của người Mỹ dành cho bà lên đến 60%, cao hơn nhiều so với chồng bà là Tổng thống Obama. Đến với phu nhân của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Mitt Romney, bà Ann DeVries, tờ báo cho biết, về phong cách ăn mặc, bà cũng rất chú trọng đến thời trang và không ngại tốn tiền để trưng diện. Như trong kỳ đại hội Đảng Cộng Hòa ở Tampa vừa qua, bộ đầm đỏ của bà mặc khi ấy có giá trên $2,000. Bà Ann DeVries có khi còn không ngần ngại ăn mặc gợi cảm, và đã có lúc làm dấy lên sự chỉ trích của chính những người trong đảng Cộng Hòa. Bà Ann không đi làm việc để kiếm tiền, mà bà chọn cách ở nhà để chăm sóc chồng con. Cái hình ảnh người phụ nữ nội trợ này đã khiến cho người của đảng Dân Chủ cho rằng bà không hề hiểu được nỗi thống khổ của người phụ nữ trong xã hội Mỹ. Ấy thế nhưng, bà Ann đã biết lật ngược tình thế và tuyên bố rằng bà là người phát ngôn cho tất cả những người nội trợ ở Mỹ. Mặt khác, giới phân tích cho rằng bà Ann có thể bù đắp cho hình ảnh thường được cho là kênh kiệu và xa cách của ông Mitt Romney. Trong các cuộc phỏng vấn, bà Ann đã nhiều lần xây dựng cho chồng mình hình ảnh một người chồng lý tưởng và một người cha hoàn hảo.
Người ta thường thấy có một lớp phấn trắng mỏng bao bọc các loại trái cây. Vậy thì có cần thiết phải rửa sạch lớp phấn trắng này hay không? Trả lời câu hỏi này, báo Le Figaro chạy tựa, mận, nho và một lớp phấn trắng tự nhiên.
Lớp mỏng màu trắng thường có trên nhiều loại trái cây, nhất là các loại mận, nho và táo. Lớp mỏng này gọi là phấn, được tạo ra trong tự nhiên từ quả cây, còn gọi là tiểu bì. Có công dụng bảo vệ trái cây khỏi sự tấn công của các loài vật ký sinh, giúp trái cây không bị nước mưa hay ánh nắng mặt trời xâm hại. Trong sản xuất rượu nho, lớp tiểu bì này có chứa nhiều vi sinh và các chất men rất có lợi cho quá trình lên men của rượu. Nói như vậy, thì lớp phấn trắng này hoàn toàn tự nhiên và vô hại cho sức khỏe. Thế nhưng, các chuyên gia y tế cho rằng, cũng cần phải rửa trái cây trước khi ăn, bởi vì trước khi đến tay người tiêu dùng, trái cây đã trải qua biết bao khâu trung gian với vô số loại bụi bặm đeo bám, chưa kể là nguy cơ còn dính thuốc từ sau. Sau đây xin mời quý vị đến với tạp chí cộng đồng do Trọng Thành phụ trách.
Tạp chí cộng đồng.
Kính thưa quý vị, vào cuối tháng 9 này có một sự kiện đáng chú ý, đó là Viện Trần Nhân Tông vừa ra đời tại Boston, Hoa Kỳ, sẽ lần đầu tiên trao một giải thưởng quốc tế mang tên Trần Nhân Tông Hòa Giải và Yêu Thương, và tổ chức một hội nghị về chủ đề này. Trần Nhân Tông như chúng ta biết là một hoàng đế của Vương quốc Đại Việt nửa cuối thế kỷ 13. Nhân vật lịch sử này được biết đến cùng một lúc như là người lãnh đạo vương quốc trong thời gian hai cuộc chiến tranh vệ quốc chống xâm lược Nguyên Mông phía Bắc, người kiến lập nền hòa bình với Vương quốc Champa ở phía Nam. Trần Nhân Tông còn đặc biệt nổi tiếng như là người sáng lập dòng thiền Phật giáo mang tên Trúc Lâm Yên Tử. Trong vài thập niên gần đây ở Việt Nam, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được phục hồi và có xu hướng phát triển ngày càng mạnh hơn. Theo đánh giá của một bộ phận công luận tại Việt Nam, Trần Nhân Tông được coi như một trong các vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam, trị vì đất nước với một phong cách gần dân và một chủ trương khoan hòa. Sự ra đời của một viện nghiên cứu và phổ biến giá trị gắn liền với tên tuổi một danh nhân Việt Nam tại Boston, một trung tâm văn hóa khoa học lớn của nước Mỹ, là một điều gây bất ngờ đối với nhiều người Việt Nam. Để đưa tới quý thính giả một số thông tin về các hoạt động và mục tiêu của Trần Nhân Tông Academy, chúng tôi có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc điều hành Viện Trần Nhân Tông tại Boston. Tham gia vào tạp chí hôm nay còn có nhà thơ Trần Việt Phương từ Hà Nội, bà Nguyễn Thúy Hà, Giám đốc công ty phi lợi nhuận Open Mind ở Hà Nội, phụ trách phát triển các hoạt động liên quan đến Trần Nhân Tông ở Việt Nam, và nhà sử học Nguyễn Duy Chính, cùng một học giả về văn hóa Việt Nam rất có uy tín từ California, Hoa Kỳ. Theo nhiều nhân chứng, khởi nguồn của ý tưởng về một giải thưởng mang tên Hòa Giải và Yêu Thương có lẽ đã bắt nguồn từ sáng kiến tổ chức một ngày Hòa Giải và Yêu Thương hàng năm mùng 9 tháng 9 tại Việt Nam của mạng kết nối trí thức mang tên Open Mind Network, do sáng kiến của một số học giả thuộc Trung tâm Báo chí Chính trị và Chính sách Công thuộc Đại học Harvard. Cùng lúc với sự lên ngôi của ngày Hòa Giải và Yêu Thương là một loạt các hoạt động tôn vinh Trần Nhân Tông được tổ chức tại Việt Nam. Như vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn, ý tưởng về một ngày Hòa Giải và Yêu Thương vào tháng 9 hàng năm đã được kết nối với biểu tượng Vua Phật Trần Nhân Tông để đưa đến một trong các giải thưởng quốc tế đầu tiên mang tên một danh nhân Việt Nam cũng trong tháng này. Viện Trần Nhân Tông hay Trần Nhân Tông Academy, một cơ sở nghiên cứu khoa học về một danh nhân Việt Nam, truyền bá các giá trị và tìm kiếm các giải pháp cho các xung đột xã hội đương đại trên toàn thế giới, đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà hoạt động chính trị và truyền thông, nhiều nhà nghiên cứu về khoa học chính trị pháp lý, các nhà hoạt động văn hóa nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới. Nội dung các hoạt động và đường hướng của Trần Nhân Tông Academy ra sao? Sau đây xin mời quý vị nghe tiếng nói của ông Nguyễn Anh Tuấn, phụ trách Viện Trần Nhân Tông từ Boston. Đài RFI Ban Việt Ngữ xin kính chào ông Nguyễn Anh Tuấn. Thưa ông, thì trước hết xin được cảm ơn ông đã nhận lời để mà nói chuyện hôm nay trong chương trình tạp chí cộng đồng về Viện Trần Nhân Tông và giải thưởng quốc tế Trần Nhân Tông Hòa Giải và Yêu Thương. Có một cái câu hỏi mà cũng rất là nhiều người quan tâm, tức là từ mà gọi là Viện Trần Nhân Tông hay là Trần Nhân Tông Academy thì cụ thể nó bao hàm những cái ý nghĩa gì ạ? Ông có thể cho biết rõ về cái là nội dung hoạt động của cái cơ sở này được không ạ?
Trước hết tôi cảm ơn anh, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Viện Trần Nhân Tông thì hoạt động như một cái tổ chức xã hội có nghiên cứu, có các hoạt động xã hội. Nghiên cứu thì chúng tôi sẽ phát triển đẩy mạnh và tổ chức các công việc nghiên cứu để tìm hiểu kỹ, sâu sắc hơn về những giá trị, những di sản của Trần Nhân Tông, và từ đó có thể quảng bá, giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Đấy là công tác nghiên cứu và triển khai ứng dụng, làm sao để ứng dụng được nhiều những cái giá trị đó vào trong đời sống xã hội. Còn là giải thưởng cũng là một trong hoạt động quan trọng của Viện Trần Nhân Tông, đó là giải thưởng Trần Nhân Tông về Hòa Giải. Thì một trong tiêu chí của Viện Trần Nhân Tông là sao thúc đẩy, sao đem đến cho những cái giá trị, những cái giải pháp để thế giới, tức là vừa ngăn ngừa, vừa giảm thiểu và làm sao xung đột trên thế giới này bớt đi, hòa giải, yêu thương nó trở nên chủ đạo trong cuộc sống hàng ngày.
Dạ vâng, thưa ông, thì ở đây ông nói đến cái vấn đề nghiên cứu đấy, thì cũng rất là mong ông có thể cho biết rằng là các cái hướng nghiên cứu về Trần Nhân Tông và cái di sản của Trần Nhân Tông trong tương lai gần của viện ạ. Dạ thưa ông.
Tôi nghĩ rằng là có những cái hướng định hướng, chẳng hạn như là nghiên cứu một cách sâu sắc, đầy đủ và để hiểu thấu đáo về những giá trị di sản của Trần Nhân Tông. Bởi vì hơn 7 thế kỷ rồi mà những tư liệu chúng ta không còn nhiều, chúng ta có những bài viết, có những cái sách, có những bài báo nói về thân thế sự nghiệp Trần Nhân Tông, thì những cái đó là rất nhiều, nhưng mà chúng ta cần những nghiên cứu sâu sắc hơn, có sở cứ hơn, có tính thuyết phục với bạn bè quốc tế nhiều hơn. Đấy là những cái mà chúng tôi mong muốn. Và thứ hai nữa là tổ chức tập hợp các tư liệu, những giá trị còn tải các còn tàn mát của Trần Nhân Tông, tiến đến xây dựng bảo tàng Trần Nhân Tông. Đây là một sáng kiến, một cái ý tưởng của giáo sư Tom Peterson, chủ tịch của Viện Trần Nhân Tông ở Hà Nội, cần một bảo tàng có tầm quốc tế với xứng đáng với thủ đô Hà Nội. Và Trần Nhân Tông là một danh nhân rất lớn của Việt Nam, thì có thể xứng đáng với một cái bảo tàng lớn và xứng tầm quốc tế. Làm sao để bảo tàng đó thực sự có nội dung, có giá trị, có chất lượng để xứng một bảo tàng lớn và được bạn bè thế giới trân trọng. Thì đấy là những công tác nghiên cứu của Trần Nhân Tông Academy. Ngoài ra thì có thể có xuất bản những cái ấn phẩm qua các hội nghị, chẳng hạn như là hội nghị về hòa giải sắp tới ngày 21 tháng 9 tại Harvard ở đây, thì cũng sẽ có những cái báo cáo có chiều sâu. Rồi chúng tôi có thể là sẽ tổ chức các ấn phẩm, các cuốn sách về hội nghị này. Thế rồi sau này có những bàn tròn Trần Nhân Tông, bàn về những vấn đề hòa giải, những giải pháp để mà giải quyết xung đột và ngăn ngừa xung đột chẳng hạn. Academy không phải chỉ một mình làm, mà chúng tôi tập hợp vận động, liên kết nhiều nguồn lực trí tuệ, sự hợp tác trong và ngoài nước, làm sao cùng phối hợp với nhau để nghiên cứu, để đưa ra được những kết quả tốt. Mà những công việc này chắc không phải ngày một, ngày hai, mà làm dài, còn dài, rất là dài hơi, khổ công lắm, không đơn giản tí nào.
Dạ thưa ông, xin được hỏi thêm một cái câu về cái chủ đề nghiên cứu này đấy, mà đặc biệt là cái hướng mà gọi là nghiên cứu ứng dụng, mà có thể coi như là cái đặc điểm nổi bật của viện ta, thì không biết rằng là trong hoạt động của viện thì có ưu tiên đến một cái khu vực địa lý nào không, và có hướng đến một cái kiểu xung đột đặc biệt nào không?
Cũng có những điểm mà chúng ta cần ưu tiên là những vùng nóng của thế giới đang xảy ra xung đột hoặc tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra xung đột lớn. Tôi nghĩ rằng chúng ta, cái Trần Nhân Tông Academy sẽ quan tâm. Thế còn những cái vùng mà ưu tiên thì tôi nghĩ rằng là ngay cả Việt Nam chúng ta là một vùng có thể ưu tiên. Chẳng hạn dân tộc Việt Nam cũng cần hòa giải trong tương lai. Chúng ta làm sao để những cái vấn đề mà gọi là còn khoảng cách, còn khác biệt giữa những nhóm người này, nhóm người khác trong dân tộc chúng ta, làm sao có một tiếng nói chung, làm sao có một sức mạnh tổng lực để đoàn kết, để dân tộc chúng ta có một sức mạnh to lớn để đoàn kết, yêu thương nhau, quý mến nhau, cộng hưởng với nhau. Điều này chúng tôi cũng rất tâm niệm, rất tâm huyết và biết điều này không dễ dàng, nhiều trở lực, nhiều trở ngại. Nhưng là những vấn đề chúng ta cũng cần phải quan tâm, cần phải làm, có thể làm từ đơn giản, từ những vấn đề nhỏ, những việc nhỏ, rồi chúng ta sẽ ra được những con đường lớn, những công việc lớn chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta hãy thôi cứ thành tâm, hãy suy nghĩ, hãy chăn trở về nó. Thì đấy là một trong những vấn đề mà chúng ta cũng cần phải ưu tiên ở chính dân tộc chúng ta. Rồi làm sao để hàng ngày mỗi người, mỗi con người chúng ta làm sao hàng ngày sống áp dụng được những cái minh triết, những cái giá trị, những cái triết lý sống yêu thương, sống nhân bản, nhân ái, vị tha, hòa giải của Trần Nhân Tông, và chính cuộc sống ứng xử của mỗi con người trong cuộc sống hàng ngày, tôi nghĩ cũng rất là hạnh phúc cho mỗi chúng ta rồi. Thì đấy là những cái điều mà tôi nghĩ rằng là cũng quan tâm để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Thưa ông, những người quan tâm, các cái độc giả khi mà đến thăm cái trang mạng của Viện Trần Nhân Tông ấy, thì có lẽ là một trong những cái điểm đập vào mắt đầu tiên, tức là cái giải thưởng Trần Nhân Tông Hòa Giải và Yêu Thương, mà theo như là thông báo của viện ấy, thì sắp sửa sẽ được trao tặng vào cuối tháng này. Vậy thì ông có thể cho biết là vì sao viện lại chọn thực hiện cái giải thưởng này như là một trọng tâm trong cái hoạt động của viện ạ? Dạ thưa ông.
Chúng ta biết thì là để giới thiệu Trần Nhân Tông ra với nhân loại, và một đó một giá trị thực sự, thì một giải thưởng cũng là một cái điểm nhấn để cho mọi người biết đến, và cũng là xứng đáng để gọi là trân trọng những con người đã có đóng góp hoặc là có những cái giá trị đồng cảm, hoặc là đang đi theo những cái tinh thần, những giá trị mà Trần Nhân Tông đã theo đuổi, đã tâm nguyện. Chúng tôi nghĩ đơn giản là như vậy thôi. Tức là một giải thưởng Trần Nhân Tông thì sẽ có sức cổ vũ, sức lan tỏa và nó được mọi người quan tâm đến nhiều hơn, và cũng là cái sức khích lệ cả người Việt Nam ở trong nước khi chúng ta có được một cái giải thưởng quốc tế mang tên Trần Nhân Tông, được bạn bè quốc tế trân trọng.
Ông có thể cho biết thêm, tức là những cái khó khăn và trắc trở làm như thế nào mà ông có thể vượt qua được để có thể cho đến hôm nay thì nó đã thành hình một cái viện nghiên cứu mà như bạn đọc thì biết được, thì tức là tập hợp được rất là nhiều nhân vật mà có uy tín ở trên thế giới, thuộc nhiều cái ngành, nhiều những lĩnh vực khác nhau. Dạ thưa ông.
Thứ nhất là đúng là khó khăn là từ số 0. đầu tiên chúng ta rõ ràng là từ số tới đến đây xây dựng và mọi người thì bắt đầu từ tâm huyết, từ tâm nguyện của mình thôi. Còn đúng là khi ở Việt Nam tôi làm tổng biên tập Việt Nam S thì tôi có một cả bao nhiêu con người, cũng có nguồn lực để làm, kể cả khả năng tài chính cũng có thể để triển khai. Còn sang đây thì đúng là từ số 0, thực sự là số 0. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là thôi thì cái quan trọng nhất là mình có lửa, gọi là có lửa nhiệt tình, rồi có tâm thì chắc chắn là sẽ được sự ủng hộ và đồng cảm và đồng hành của nhiều người. Chẳng hạn như là giáo sư Tom Peterson tham gia làm chủ tịch của Chân Nhân Tông Academy, rồi một số học giả khác, một số những nhà hoạt động xã hội có uy tín khác, hoặc như là Michael Dukakis, hoặc là như là những người như là Anne McDaniel, phó chủ tịch của Washington Post, những người đó thì sẵn sàng làm cố vấn cho giải thưởng chẳng hạn. Đấy là những người đó đã cảm nhận được những cái giá trị của hòa giải, yêu thương con người của Nhân Tông thì họ ủng hộ tham gia. Hoặc là bà cựu tổng thống Latvia đến đến Hà Nội để mà cùng tham gia cái hội nghị đầu tiên ngày 16 tháng 2. Khó khăn thì vẫn chồng chất anh, luôn luôn là khó khăn là chồng chất, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất là có những người có uy tín, có trí tuệ, có nhân cách đồng hành và cùng chia sẻ, cùng giúp đỡ mỗi người một chút thì là nó đã có ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng cái đó là có lẽ cái lý tưởng cao đẹp, lý tưởng hòa giải, hòa bình và đem những điều tốt đẹp, yêu thương đến cho nhân loại, đã gắn tất cả mọi người với nhau để vượt qua khó khăn. Tôi thực sự là rất xúc động và cảm thấy đẹp nhất, vui nhất cuộc đời mình, đó là mình đã đi làm, được làm cùng với những cái giá trị rất là cao đẹp như vậy và cùng với những con người cao đẹp, cao quý để triển khai cùng. Cái đó là cái làm cho thấy là hạnh phúc và cảm thấy tự tin. Chẳng hạn như là tôi không thể nào quên được những tâm huyết, những trí tuệ, những cái chia sẻ, những cái dẫn dắt mà nhà thơ Việt Phương đã luôn luôn đồng hành và giúp đỡ và đi cùng. Và đến tuần này cũng thấy nhà thơ Việt Phương luôn luôn là dành tâm huyết và trí tuệ cho Nhân Tông Academy. Nếu mà có tâm huyết sẽ có những nhiều người đi cùng nữa.
Dạ, thưa ông, thì như ông nói đấy, thì hiện nay thì có rất nhiều cái người và ở khắp mọi nơi thì có cái mối quan tâm đến cái vấn đề hòa giải và cũng như là tình yêu thương. Nhưng mà dường như là hơn cả cái sự quan tâm, mà có thể nói là cái vấn đề hòa giải nó trở thành một cái thứ thách thức đối với nhân loại hiện nay, để khiến cho, vì ở phương Tây thì cũng không đến mức mà thiếu những cái biểu tượng của hòa bình và cũng đã có những cái giải thưởng về hòa bình. Nhưng mà dường như là những cái thách thức hiện nay đòi hỏi phải có những cái biểu tượng mới chăng, để mà rất là nhiều những học giả hay là những cái nhà hoạt động chính trị xã hội thì tìm đến những cái hình tượng như là Trần Nhân Tông ở Việt Nam chẳng hạn, để mà có thể nói rằng là tôn vinh hoặc là tìm hiểu những cái bài học ở đấy chăng? Dạ thưa ông.
Tôi nghĩ rằng là đúng, Trần Nhân Tông là một giá trị của nhân loại mà chưa được giới thiệu nhiều và nhân loại chưa biết đến thì nhiều. Và tôi cũng nghĩ rằng và bản thân tôi có một cái niềm tin rằng đó là một giá trị cao quý và nhân loại cũng trân trọng. Và nếu chúng ta giới thiệu đúng mức, đầy đủ, đấy là điều tôi tâm niệm và đặt niềm tin vào đó. Và tôi nghĩ rằng là có lẽ cũng chính nhiều người cũng có niềm tin đó nhưng mà cũng đồng cảm với nhau. Còn thứ hai là đúng là vấn đề xung đột trên thể nhân loại thì luôn luôn không bao giờ chấm dứt. Từ hồi đến giờ, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, công nghệ phát triển mạnh mẽ, kinh tế phát triển mạnh mẽ, nhiều thành quả, và chúng ta đang sống trong thời đại văn minh thông tin, thời đại internet, thời đại mobile, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ thấy chúng ta có thể là một thế giới mà gọi là yên bình, không có xung đột, không có bạo lực, không có cuộc chiến tranh thì vẫn có những bạo lực xảy ra nơi này nơi khác, giữa con người này con người khác, một nhóm này nhóm khác. Đó là một trong lý do mà mọi người vẫn tiếp tục quan tâm, mặc dù có nhiều tổ chức xã hội, nhiều phong trào, nhiều nơi đã lấy lên đã làm rất nhiều, chứ không phải đến ngày hôm nay chúng ta mới làm, nhưng mà có lẽ vẫn chưa đủ. Và thứ hai là hòa giải cũng là một vấn đề mà rất đáng phải quan tâm, thì hòa bình cũng là một cái giá trị, cũng là một mục tiêu, cũng là những vấn đề. Thế nhưng mà hòa giải cũng là một đặt ra những cái nhiều cái để chúng ta làm. Phải chăng có hòa giải, có khoan dung, có lượng thứ với nhau, có thông cảm, đồng cảm, chia sẻ được với nhau thì sẽ dễ dàng dẫn đến, hoặc là có thể là nó là nền tảng để cho có một hòa bình vững chắc hay chăng. Về cái sự yêu thương giữa con người với nhau, sự độ lượng, chia sẻ với nhau để mà từ đó con người có thể vượt qua được những hận thù, vượt qua được những cái đố kỵ ganh ghét nhau, để mà có thể là cái nền tảng hạt nhân cho hòa bình và ổn định tốt đẹp cho con người trong tương lai hay chăng. Thì nhiều vấn đề cũng phải là suy nghĩ, phải nghiên cứu rất nhiều. Tôi nghĩ có lẽ là cái đặt vấn đề của anh cũng là chính xác. Tôi đồng cảm với cái điều của anh như vậy.
Xin thay mặt đài FBI xin được chúc ông và viện có nhiều thành công, và hy vọng là có thể có thời gian thì lại được chuyển đến thính giả tiếng nói của ông và những cái nhà chuyên môn, những cái nhà hoạt động trong viện về những cái hoạt động sắp tới của viện.
Vâng, rất cảm ơn anh và qua anh qua đài, tôi xin cảm ơn thính giả của của đài RFI, tôi cũng một lần nữa là xin bày tỏ lòng tri ân với tất cả mọi nỗ lực, mọi tâm huyết, trí tuệ của mọi người trong thời gian vừa qua đã dành cho Truyền Nhân Tông Academy rất nhiều. Có thể đó là sự xúc động lớn, sự trân trọng rất lớn của tôi và những người đã và đang xây dựng Truyền Nhân Tông Academy, và mong rằng thời gian tới tiếp tục nhận được những trí tuệ, những tâm huyết, những đóng góp đó khắp mọi nơi để xây dựng lên một viện Truyền Nhân Tông có nhiều đóng góp cống hiến cho nhân loại trong sự nghiệp hòa giải và yêu thương. Chúng tôi luôn luôn đón nhận trân trọng.
Trên đây là phần phỏng vấn ông Nguyễn Anh Tuấn từ Boston về viện Truyền Nhân Tông. Như quý vị đã biết, một trong các sứ mạng chính mà Truyền Nhân Tông Academy tự đặt cho mình là tổ chức các nghiên cứu cơ bản về một nhân vật lịch sử cách nay đã 7 thế kỷ. Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề, như người giám đốc viện chia sẻ, vì số liệu các tư liệu về giai đoạn này là rất ít ỏi. Đây cũng là điều được nhà thơ Việt Phương, thành viên ban cố vấn của viện, cũng như các khách mời khác nhấn mạnh. Nhà sử học Nguyễn Duy Chính thì lưu ý đến hai điểm yếu trong các nghiên cứu về lịch sử Trung Đại Việt Nam. Thứ nhất là các văn bản đời sau thường lái quan điểm của cổ nhân và các sự kiện trong lịch sử theo ý mình. Bên cạnh đó, tại Việt Nam, ít chuyên gia có thể cùng lúc làm việc trong hai lĩnh vực sử học và lịch sử văn học. Đây là một cản trở lớn đối với việc tìm hiểu hành trạng và tư tưởng của Truyền Nhân Tông cũng như đời sống xã hội giai đoạn đó. Cùng với vấn đề phục dựng lịch sử đầy thách thức, ông Trần Việt Phương nhấn mạnh đến việc cần cẩn trọng trong việc đề cao các giá trị tư tưởng độc đáo của hình tượng Truyền Nhân Tông khi chưa có trong tay đầy đủ các bằng cớ cho phép làm việc này. Vị giáo sư chuyên về văn hóa Việt Nam từ California thì hoan nghênh dự án Truyền Nhân Tông Academy, cho đây là một cơ hội tốt, nhưng cũng đặc biệt lưu ý đến việc cần phải chú ý đến các nghiên cứu căn bản về lịch sử dựa trên việc đào tạo và đầu tư lâu dài cho các nhà nghiên cứu trẻ, nếu không muốn dự án này sau một thời gian ngắn sẽ bị hụt hơi và để lại những hậu quả đáng tiếc. Trong báo cáo tham luận tại hội thảo về Truyền Nhân Tông đầu năm nay, nhà sử học Dương Trung Quốc đưa chúng ta về với các vấn đề đương đại với nhận định xin trích: sau những chiến thắng to lớn với tinh thần độc lập tự do, người Việt Nam lại không thể kế thừa được tiếp theo những tư tưởng của Truyền Nhân Tông về khoan dung tha thứ trong sự hòa hợp, nhất là trong nước. Một giải thưởng quốc tế về hòa giải và yêu thương mang tên Truyền Nhân Tông như vậy có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam, như một cơ hội hướng thượng để xã hội Việt Nam, đặc biệt là những người cầm quyền, đối diện với một sự thực về các đối kháng bất công trong xã hội, hầu tìm cách hóa giải. Một điểm quan trọng khác trong bài phát biểu của nhà sử học Dương Trung Quốc mà chúng tôi xin trích dẫn như lời kết của tạp chí hôm nay là không nên tôn giáo hóa việc này, để thấy giá trị Phật giáo được trải nghiệm trong thực tiễn của Việt Nam qua nhân vật Truyền Nhân Tông là giá trị chung mà ở nhiều tôn giáo khác, ở Thiên Chúa giáo, ở Hồi giáo đều có hạt nhân ấy. Nếu chúng ta khai thác được tất cả những hạt nhân tích cực ấy trong mọi tôn giáo, tức là bản chất văn hóa của nó, thì chắc chắn điều ta làm sẽ góp phần vào cái chung và thức tỉnh, dù bắt đầu thức tỉnh bằng sự nhỏ bé.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ năm 6 tháng 9 2012, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự, tiếp đến là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tạp chí Tiêu Điểm ngày mai sẽ mang chủ đề Dr. Takeshima, xung khắc bất tận giữa hai đồng minh Bắc Á của Hoa Kỳ. RFI phỏng vấn nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chân thành cảm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.